năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, nhận thức lại về việc tu bỏ tâm oán hận, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Sư Tôn giảng rõ, tâm oán hận ấy chính là dưỡng thành từ việc thích nghe điều dễ nghe, thích gặp chuyện vừa ý, nếu không bèn oán hận. Mọi người nghĩ đi, thế là không được đâu, tu luyện không thể tu như thế. Tôi vẫn luôn giảng rằng, người tu luyện phải xoay ngược lại nhìn vấn đề. Khi chư vị đụng phải chuyện không tốt, thì chư vị coi đó là hảo sự, là đến để đề cao chư vị. Ví như, con đường này ta cần bước đi cho tốt, đây lại cần vượt qua nữa rồi, việc cần tu luyện đến rồi. Khi chư vị gặp hảo sự thì chư vị nghĩ, ái chà, mình chớ cao hứng quá, gặp việc vừa ý không đề cao lên được, còn dễ rớt xuống. Tu luyện mà, chư vị phải xoay ngược lại nhìn vấn đề, giả sử khó khăn tới, chuyện bất hảo tới mà chư vị nhất loạt bài xích hết, chắn hết, thì chư vị là đang từ chối vượt qua khảo nghiệm, chư vị là cự tuyệt tiến lên trên, đúng không? Đương nhiên, những thứ bức hại là chuyện khác. Trích, giảng pháp tại Washington DC năm 2018. Gần đây, khi học đoạn pháp này của Sư Tôn, tôi mới chú ý và coi trọng việc tu bỏ tâm oán hận. Tôi cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao trước kia học pháp tôi không hề có một chút ấn tượng nào nhỉ? Cứ như thể đây là lần đầu tiên tôi đọc thấy đoạn pháp giảng về tâm oán hận. Thời gian trước, tôi có đọc các bài chia sẻ thể hội liên quan đến việc tu bỏ tâm oán hận của đồng tu đăng trên Minh Huệ Net, nhưng lại cảm thấy không có quan hệ gì tới mình, chỉ xem lướt qua cho có, cũng không để tâm. Có thể là đã đến lúc tôi phải loại bỏ chủng tâm này, nên ngày hôm qua, sau khi học tới đoạn pháp này một lần nữa, tôi không khỏi động tâm. Vì vậy, tôi dừng lại và đọc đi đọc lại, lập tức cảm nhận được rằng Sư Tôn dù không dùng nhiều từ ngữ để giảng, nhưng nội hàm rất sâu xa, mỗi câu tựa như chùy nặng đập vào tâm tôi. Tôi vừa đọc vừa truy xét, tìm trong bản thân. Khi tôi có ý định muốn viết ra quá trình phát hiện ra tâm oán hận của bản thân, thì lúc ngủ trưa tôi liền nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy có một người đang lục lọi để tìm kiếm đồ đạc của chồng tôi. Tôi biết ông ấy là đồng nghiệp tốt của chồng tôi, trưởng phòng bảo vệ. Ông ấy vừa tìm vừa hỏi chồng tôi trả lời tất cả mọi câu hỏi. Ngay cả khi uống trà và thuốc, ông ấy cũng vẫn hỏi chồng tôi. Vì ông ấy cứ hỏi mãi nên tôi ngày càng cảm thấy khó chịu, không nhẫn được nữa bèn bảo ông ấy. Ai cũng có lúc được như ý, có lúc không may mắn mà thất thế. Khi đến lượt mình, thì hỏi người khác sẽ đối xử với mình thế nào đây? Tỉnh dậy tôi nghĩ, thì ra là tâm bất mãn mạnh mẽ cũng chính là tâm oán hận. Bất mãn vì những gì xảy ra với bản thân sẽ sinh ra tâm oán hận. Bất mãn vì những gì xảy ra với người khác, nghe hoặc thấy, cũng sẽ dẫn khởi tâm oán hận. Vậy thì cả đời này không biết tôi có bao nhiêu lần sinh tâm oán hận đây. Có lúc tôi nhận ra, có lúc tôi không nhận ra nó, chứ chưa nói đến việc tu bỏ. Cảm tạ Sư Tôn từ bi điểm hóa. 1. Tìm căn nguyên của tâm oán hận. Ở Trung Quốc đại lục hiện nay, tâm oán hận của con người cực kỳ phổ biến, mạnh mẽ, dường như đã trở thành một chủng tính cách đặc trưng của dân tộc. Việc này có hai nguyên nhân. Một là tà linh tà đảng dùng thủ đoạn đấu tranh giai cấp và tăng cường truyền bá văn hóa đảng tà ác mà tạo thành. Thông qua nhiều lần vận động chính trị, đã cưỡng ép rót vào người ta một tầng vật chất hận. Hai là tà linh tà đảng hủy diệt văn hóa thần truyền thông thiên, dưới sự thống trị chuyên chế độc tài, hoa ngôn của chính quyền tàn bạo, đạo đức xã hội không ngừng tuột dốc. Con người ăn, uống, mặc, ở, làm, thở cùng các nhu yếu phẩm sinh tồn khác đều là hàng độc hại, hàng giả kém chất lượng, dẫn tới tình huống là bảo chứng tối thiểu nhất của sinh mệnh cũng mất đi, mà lại không có năng lực chạy thoát, trốn tránh khỏi hoàn cảnh sinh tồn xã hội như vậy. Do đó mỗi người đều sinh tâm oán hận, oan oan tương báo. Người hại mình hại người, người người làm hại lẫn nhau, toàn xã hội đều bị bao phủ trong bầu không khí oán hận dày đặc. Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục sinh sống trong đó cũng khó tránh bị tiêu nhiễm. May thay chúng ta có Sư Tôn và Đại Pháp, dùng Đại Pháp để không ngừng thanh tẩy bản thân. Khi phát hiện bản thân có tâm oán hận, cần lập tức trừ bỏ nó, tuyệt đối không cấp cho nó không gian để sinh tồn. 2. Biểu hiện của tâm oán hận. Tâm oán hận bao gồm hai chủng tâm thái, tình cảm là oán và hận. Oán là trách cứ, bất mãn, chỉ trích, hận là căm thù. Oán hận là bất mãn hoặc thù hận đối với người hay sự vật một cách mãnh liệt, hoặc là vì oán mà sinh hận. Oán hận thì trong tâm thường có ít nhiều sự giận dữ, căm tức, thù hằn, đố kỵ, ganh ghét, vân vân. Tâm oán hận có thể khiến sinh ra tâm tranh đấu, khơi mào tâm tật đố. Tâm oán hận lại có liên hệ mật thiết với danh, lợi, tình. Nó cũng có quan hệ với sự cao hứng, thỏa mãn thì cao hứng, không thỏa mãn thì oán hận, đạt được thì cao hứng, không đạt được thì oán hận. Phù hợp với tâm nguyện của bản thân thì cao hứng, không phù hợp thì liền oán hận. Vừa ý thì cao hứng, không vừa ý thì oán hận. Đạt được mục đích thì cao hứng, không đạt mục đích liền oán hận, vân vân. Rất nhiều, không thể vài dòng mà nói hết được. Với người Trung Quốc đại lục hiện nay mà nói, thì dục vọng quả thực là đã quá nhiều. Khi những dục vọng này không được thỏa mãn, thì sinh ra oán hận. Ở đâu, lúc nào thì oán hận cũng đều có thể được sản sinh và lên men. Sư phụ giảng, nhân nhân tương kiến như địch, sự sự đô nan như ý. Diễn nghĩa, người người coi nhau như kẻ thù, mọi việc diễn ra chẳng mấy được như ý. Trích, ma biến, hồng ngâm. Trong gia đình, ngoài xã hội, giữa hàng xóm láng giềng với nhau, giữa những người thân thích với nhau, cũng đều khó tránh khỏi sinh tâm oán hận. 3. Tu bỏ tâm oán hận. Tôi sinh ra vào đúng năm tà đảng xoán quyền lực chính trị. Phàm là học, đọc, học thuộc, hát, múa, hô hào, nói, làm, thì những gì có thể tiếp xúc đến đều là những thứ này, thứ kia của tà đảng. Văn hóa truyền thống chân chính, căn bản là tôi không biết. Bản tính trời sinh của tôi là thích đọc sách. Nhưng những thứ đọc được đều toàn là các tác phẩm văn nghệ ca ngợi tà đảng, nên bị nhiễm độc rất sâu văn hóa đảng tà ác. Nhất là trong thời kỳ cách mạng văn hóa, hễ mở miệng ra là tiếp xúc với những thứ mà tà đảng rót vào. Tà đảng quán sâu vào tư tưởng, thân thể tôi, tầng vật chất hận kia. Cho đến nay tôi vẫn chưa thanh trừ hết chúng. Có những lúc dường như đã trở thành một phần trong sinh mệnh nên không ý thức được. Đã thành thói quen mất rồi. Tập quán tư duy, hành vi cùng với tư duy dập khuôn, tất cả đều mang theo những thứ của văn hóa đảng rất mạnh mẽ và đậm đặc. Phải làm sao đây? Sư Tôn đã mở lối cho chúng ta. Chỉ cần chư vị học thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Chỉ cần chư vị tu, chỉ cần chư vị có thể trong pháp mà nhận thức pháp thì không gì là không thể. Trích giảng pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ Quốc 2001, giảng pháp tại các nơi hai. Vì vậy, tôi quyết tâm từ giờ phải làm được mấy phương diện sau. 1. Học pháp nhiều, dùng pháp thanh trừ văn hóa đảng của bản thân. Là người tu luyện thì chỉ có học pháp cho nhiều. Sư phụ giảng, chủng đặc tính chân, thiện, nhẫn là tiêu chuẩn để nhận định tốt và xấu trong vũ trụ. Thế nào là tốt, thế nào là xấu? Chính là dùng nó mà xác định. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Và sư phụ cũng giảng, là người tu luyện, phải chiều theo tiêu chuẩn này của vũ trụ mà yêu cầu chính mình, không thể chiều theo tiêu chuẩn của người thường mà đặt yêu cầu cho mình được. Nếu chư vị muốn phản bổn quy chân, chư vị muốn tu luyện lên trên, thì chư vị cần chiều theo tiêu chuẩn ấy mà làm. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Làm theo lời dạy của sư phụ, tôi liền đối chiếu với chân, thiện, nhẫn để tu bản thân, dùng chân, thiện, nhẫn mà đo lường tốt và xấu. Tôi chiều theo tiêu chuẩn này mà làm, mà tu, liền có thể thanh trừ đi văn hóa đảng của bản thân để cao lên. Tâm oán hận sinh ra là vì không phù hợp với tâm nguyện của bản thân, mãi cứ cho rằng người khác không đúng, bản thân đúng, là hướng ngoại mà xem xét vấn đề, từ đầu đến cuối đều chỉ toàn là độc tố to lớn của tà đảng, là ác. Không thể làm được thiện và nhẫn, càng không thể nói đến chân, chỉ ưa nghe lời dễ nghe, hễ ai nói lời khó nghe thì liền sinh tâm oán hận. Ví như, có lần khi đang đi xe buýt, tôi đã nhường ghế cho người khác. Người đó cười vui vẻ và nói, cảm ơn, bạn thật tốt quá. Trong tâm tôi liền đắc ý. Nhưng nếu như người đó không nhìn tôi, không nói câu nào mà ngồi xuống, trong tâm tôi liền cảm thấy khó chịu. Người gì mà ngay đến một lời cảm ơn cũng không nói được. Khi mua đồ, nhiều người xếp hàng nên sốt ruột. Nếu có người chen ngang vào hàng, tôi liền thấy khó chịu và sinh tâm oán hận. Còn có lần, tôi giảng chân tướng cho một người lao động nhập cư, sau khi anh ấy vui vẻ thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội của tà đảng. Tôi thấy anh ấy đi giày vải và các đầu ngón chân đều hở ra, quần áo thì cũ đến mức nhìn không biết là màu gì nữa. Tôi nói rằng, hai hôm nữa sẽ mang quần áo và giày cũ đến cho anh ấy, và anh ấy đã đồng ý. Khi tôi mang quần áo và giày đến cho anh ấy mặc thử, rất vừa vặn, anh ấy vui mừng mặt mày hớn hở. Tôi lại giúp anh ta gấp quần áo, bỏ giày vào trong túi, đưa cho anh ấy. Anh bè nhận lấy mà không nói một lời cảm ơn, quay đi làm việc, bỏ mặc tôi đứng đó, không để ý gì tới tôi. Mấy ngày kế tiếp, hình ảnh đó cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi, đủ thấy tâm oán hận của tôi rất lớn. Sự việc dạng này rất nhiều, kỳ thực đều là ảnh hưởng của độc tố do văn hóa đảng tà ác truyền vào. Nào là tùy mặt gửi lời, cưỡng ép người ta ca ngợi công đức, hát bài hát ca tụng, người không phạm ta không phạm người mà phạm ta tất sẽ phạm người, không chỉ thể hiện ra trên thân thể, ngôn ngữ, mà còn thể hiện trong tư tưởng. Kỳ thực, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Thanh trừ độc tố và ảnh hưởng của văn hóa đảng tà ác của bản thân, khiến tâm oán hận không có nơi bám víu và sinh tồn, ắt khô hạn mà chết. 2. Cải biến quan niệm người thường, từ góc độ người tu mà xem xét vấn đề. Lý của người thường là phản đảo lại. Người thường vui mừng khi gặp chuyện tốt, hận vì ngày ngày không thể đắc hảo sự. Có chuyện tốt, khoa chân múa tay vui sướng, còn muốn tổ chức ăn mừng. Người luyện công không như vậy. Hảo sự đối với người luyện công mà nói thì chưa chắc đã thật sự là việc tốt. Hảo sự nhiều thì không cách nào tu luyện được, không tiêu nghiệp được, không vượt quan được, đi hết một đoạn đường dài, cuối cùng công không tăng. Vậy viên mãn thế nào đây? Ngay cả đúng là hảo sự đi nữa thì cũng không thể cao hứng giống như người thường. Cao hứng chẳng những không thể đề cao được mà còn dễ bị rớt xuống. Trong chuyển pháp luân, sư phụ đã lấy ví dụ về một người tu thành La Hán vì cao hứng mà bị rớt xuống, để mọi người khắc cốt ghi tâm. Người thường thấy rằng bị tổn thất là chuyện xấu, không ai muốn bị thua thiệt cả, đều muốn chiếm lợi. Với người luyện công thì chịu thiệt lại là phúc, là hảo sự. Không những không mất đức mà lại còn gia tăng đức, bảo toàn đức, tăng công. Chiếm tiện nghi thì sẽ thất đức, gia tăng nghiệp lực, mà nghiệp lực thì phải chịu khổ mới có thể tiêu đi, nên ai ai cũng đều không muốn chiếm lợi. Trong chuyển pháp luân, sư tôn đã giảng ví dụ về một người để tu tới quả vị La Hán phải chịu bao nhiêu tổn thất nhưng vẫn vui vẻ, coi như không. Vì sao ông không để bụng, còn vui vẻ nữa? Vì ông ấy đắc được thứ tốt đẹp nhất, đức. Vậy nên, Với người tu luyện thì lại xem việc bất hảo là hảo sự, tiêu nghiệp, vượt quan, hướng nội tìm, đề cao tâm tính. Cuối cùng tu luyện vượt quan, người tu luyện chẳng phải là muốn thứ này sao? Vậy nên, người tu luyện cần phải biến quan niệm người thường thành chính niệm, thần niệm. Đối với tâm oán hận thì nhất định phải giải quyết tận gốc, dập tắt lửa, không để sinh sôi. 3. Sư tôn giảng, tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã, vị tư. Từ nay trở đi, chư vị làm các việc, thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc chính giác, vô tư, vô ngã, tiên tha hậu ngã. Trích, Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Tâm oán hận chính là tự tư, tự ngã, chấp trước tự ngã, xem mình là trung tâm, chỉ muốn cải biến người khác, không muốn cải biến bản thân. Cốt lõi của tâm oán hận chính là chấp trước vào danh, lợi, tình. Vậy nên chúng ta hãy làm ngược lại, hãy xem nhẹ, trừ bỏ danh, lợi, tình. Chân, thiện, nhẫn là pháp lý tu luyện, phải thiện đãi người khác, ở đâu cũng nghĩ cho người khác trước, hướng nội tìm vô điều kiện, tu bản thân, cải biến tận gốc. Từ chỉ biết mình mà tu thành vô tư, vô ngã, chính pháp, chính giác, tiên tha hậu ngã. Cũng không để không gian cho tâm oán hận sinh sôi, không còn chỗ đứng cho nó nữa. Trên đây là thể hội của cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với pháp, mong đồng tu từ bi góp ý. Bài chia sẻ thứ hai, diệt trừ tâm, tranh đua, đấu đá, giành giật trong văn hóa tà đảng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Vài ngày trước, một lần khi tôi lái xe vào cổng chính khu mình sống, thì từ phía đối diện có một người lái xe điện đi đến. Nhìn cô ấy giống như là muốn giành đường đi qua cổng với tôi. Nếu như tôi có thể qua cổng trước cô ấy, thì sẽ không cần phải tốn công xuống xe nữa. Kết quả là, vì tranh với cô ấy, nên khi vừa vào đến cổng, xe tôi liền ngã xe. Cô ấy đến trước mặt nhìn tôi, và nói bằng giọng mỉa mai, chị trông thế mà tay chân tranh giành cũng không phải vừa. Từ giành này khiến tâm tôi xao động. Vừa dựng xe lên, tôi vừa nghĩ, mình là một đệ tử Đại Pháp, lại còn giành giật với người ta làm gì? Chẳng phải là nên nghĩ cho người khác hay sao? Đáng lẽ mình nên để cô ấy đi qua trước. Lẽ nào chỉ vì một chút lợi nho nhỏ mà không muốn buông bỏ, lại còn muốn chộp giật lấy hay sao? Chỉ đến khi bị ngã xe, lại bị lời nói kia kích động, thì mới nghĩ ra mình là một người tu luyện. Thực ra, nó chính là văn hóa tranh giành của tà đảng, gặp cơ hội mà biểu hiện ra. Từ nhỏ, tôi đã bị đầu độc thâm sâu bởi những lời tuyên truyền của văn hóa đảng. Trước đây, tôi luôn cho rằng bản thân mình đã phân biệt rõ ràng sự tà ác của ác đảng, và đã thanh trừ được sự ô nhiễm của nó. Nhưng thực sự không phải vậy. Ở sâu trong tư tưởng của tôi vẫn còn tồn tại sự độc hại ấy. Khi tôi không chú ý, buông lơi bản thân, nó liền phát tác ra thành ma tính. Hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình, có những sự việc thực hiện được rất tốt, phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp ở một tầng thứ nhất định. Nhưng có những lúc thực hiện chưa tốt, chưa phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Đặc biệt là bản thân còn tồn tại văn hóa đảng, vẫn chưa hoàn toàn được thanh lý triệt để. Ở một số phương diện, vẫn còn tồn tại tâm, tranh đua, đấu đá, giành giật. Nó thể hiện trong cuộc sống và trong tu luyện của tôi, trực tiếp ảnh hưởng đến tu luyện. Có một lần, tôi gửi tuyên bố thoái đảng của chồng tôi đến nhà một vị đồng tu đã tu luyện lâu năm. Chỗ cô ấy còn có danh sách thoái đảng của đồng tu khác gửi đến. Cô ấy tập hợp chúng lại, rồi đặt ở trên bàn, chờ một đồng tu biết cách lên mạng minh huệ đến lấy. Không ngờ rằng, đúng lúc đó cảnh sát tà ác đột nhiên xông vào. Cô ấy trong khi vội vã, đã làm rơi danh sách xuống vũng nước. Sau đó, cô ấy đem chuyện đã xảy ra kể lại với tôi. Tôi hỏi rằng, liệu trong đó có tuyên bố thoái đảng của chồng tôi không? Cô ấy nói, có. Tôi liền lập tức của trách cô ấy. Tại sao chị không bảo vệ cẩn thận danh sách thoái đảng? Vạn nhất bị cảnh sát tả ác phát hiện ra, thì chẳng phải là rất nhiều người sẽ bị lộ hay sao? Tôi cứ thế phàn nàn đồng tu và nói những lời rất khó nghe. Đồng tu lại một mực giải thích rằng không phải là do cô ấy cố ý. Kết quả là cả hai chúng tôi đều nổi tâm tranh đấu. Cuối cùng tôi tức giận đến mức đạp mạnh cửa đi về. Nhưng khi tôi về đến nửa đường thì một bài thơ Thùy Thị, Thùy Phi trong tập thơ Hồng Ngâm của sư phụ triển hiện ra trong đầu tôi. Người tu luyện tự tìm lỗi, các loại nhân tâm phải bỏ nhiều, quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại. Cái đúng là họ, cái sai là mình, còn tranh gì nữa? Trích Thùy Thị, Thùy Phi, Hồng Ngâm 3. Lúc ấy tôi liền bình tĩnh lại và nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, phát hiện ra thực ra người sai chính là mình. Chính là tôi vì có tâm sợ hãi, tâm tự tư, lo sợ cho sự an toàn của chồng mình nên mới tranh cãi với đồng tu. Khi gặp vấn đề thì trước tiên nghĩ xem mình có bị tổn hại gì không mà không suy nghĩ đến cảm nhận của đồng tu, lại còn tranh cãi với đồng tu đến nỗi đỏ mặt tía tai. Đây chẳng phải chính là đang bước sang con đường an bài của cựu thế lực hay sao? Đây chẳng phải là tâm lý đấu của văn hóa đảng đang làm náo động tâm tôi hay sao? Tôi nhất định phải triệt để thanh trừ nó, buông bỏ tâm chấp trước, tự tư, lắng nghe đồng tu và quy chính lại bản thân mình thì mới có thể đi trên con đường tu luyện mà sư phụ an bài. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi liền quay lại xin lỗi đồng tu, khiến cô ấy cảm động tới nỗi rơi lệ. Còn có một lần, sau khi tôi và đồng tu cùng học pháp xong, đồng tu nói, hay là chúng ta cùng tập lại một lượt bài công pháp thứ 5, xem có đúng không nhé. Tôi nói, được thôi. Sau khi làm xong, đồng tu ấy nói với tôi, chị nên đả thủ ấn giống tôi như thế này này. Tôi hỏi lại, tại sao chứ? Cô ấy nói, các đồng tu ở vùng Đông Bắc chúng ta đều làm như thế cả. Tôi nhìn thấy động tác của cô ấy không đúng lắm, liền nói, tốt nhất là chúng ta nên xem lại băng hình dạy luyện công của sư phụ. Cô ấy nói, tôi không xem đâu. Tôi hỏi, sao chị lại không xem? Cô ấy nói, tôi không xem là không xem. Tôi nghe thấy cô ấy nói vậy thì hơi tức giận. Đến băng hình dạy luyện công của sư phụ còn không muốn xem mà lại còn muốn tôi đả thủ ấn giống cô ấy. Làm gì có chuyện như thế được? Cuối cùng tôi tức giận nói, xem hay không là việc của chị, chẳng liên quan đến tôi. Sau khi về nhà, tôi bắt đầu hướng nội. Hôm nay sao đồng tu lại như vậy? Lẽ nào là tôi sai rồi? Bên tai bỗng như có giọng nói của sư phụ. Là người luyện công, chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, bảo trì tâm thái hòa ái. Khi gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt. Bởi vì nó có một khoảng hỏa hoãn, chư vị luôn từ bi, lấy thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác. Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không, như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi đột nhiên minh bạch vấn đề, giọng nói của sư phụ đã thức tỉnh tôi. Đây chính là tâm tranh đua trong văn hóa đảng đang làm náo loạn. Tại sao lại phải tranh? Chúng ta là những người tu luyện chân, thiện, nhẫn. Thiện của bạn đã đi đâu mất rồi? Khi nhìn thấy đồng tu làm không đúng, thì nên thiện ý để nói rõ cho đồng tu, thật lòng muốn tốt cho cô ấy. Khi quan niệm vừa chuyển biến, tất cả đều chuyển biến theo. Ngày thứ hai, khi tôi vừa bước vào cửa nhà cô ấy đã lập tức nói lời xin lỗi với tôi. Nói rằng hôm qua là cô ấy sai rồi, không nên nói như vậy. Lúc ấy tôi cũng rất cảm động. Đây đều là nhờ sư phụ từ bi cảnh tỉnh chúng tôi, là uy lực của Đại Pháp. cũng chính là thành quả khi chúng tôi phủ định sự an bài của cựu thế lực và diệt trừ tâm tranh đấu trong văn hóa đảng đã khiến chúng tôi cùng nhau tinh tấn. Chính là sư phụ Từ Bi đã dùng mọi phương cách để điểm ngộ tôi, làm cho tôi hiểu rõ rằng mình là một người tu luyện. Khi gặp phải vấn đề thì trước tiên là nên nghĩ vì người khác và nên hướng nội tìm lỗi ở bản thân, loại trừ đi văn hóa đảng trên mình, không đi theo an bài của cựu thế lực, khiến tôi tinh tấn thực tu trên con đường tu luyện. Thành tâm cảm tạ sự từ bi bảo hộ của sư phụ. Bài chia sẻ thứ 3. Sau khi tu bỏ tâm tranh đấu, tâm tôi trở nên nhẹ nhàng và bình hòa. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Tâm tranh đấu của tôi theo thời gian bộc lộ ngày càng mạnh mẽ, hệt như sư phụ giảng, mạnh mẽ đến mức đã trở thành tự nhiên, bản thân không cảm giác thấy, trích, chuyển pháp luân. Bình thường không sao, nhưng khi giảng chân tướng hoặc trong gia đình, nếu có người không nghe chân tướng hoặc có biểu hiện phản đối, tâm tranh đấu liền nổi lên. Tôi liền muốn tranh hơn thua với người ta, lấn át người khác, nên luôn nhận kết quả ngược lại, không những không đạt hiệu quả giảng chân tướng, mà còn đuổi cả chúng sinh đi. Tôi nhận ra tâm tranh đấu của mình có căn nguyên là do từ nhỏ tôi đã bị nhuộm trong thùng thuốc nhuộm văn hóa đảng. Trong đầu tràn đầy tư tưởng văn hóa đảng, nên thói quen vừa gặp mâu thuẫn, liền dùng tư duy đấu tranh đã trở thành tự nhiên rồi. Sau khi tu luyện, tôi không thực tu trong pháp, từng lời nói, hành vi, từng tư tưởng vẫn không theo tiêu chuẩn của Đại Pháp yêu cầu bản thân, mà lại dùng tiêu chuẩn người thường phân biệt đúng, sai. Không vừa ý cái gì là biểu hiện ra ngay mới thấy thoải mái, vân vân. Tâm tranh đấu có thể dẫn đến những tư duy phụ diện, tâm tật đố, tâm oán hận, các loại tâm bất hảo, vân vân, và ảnh hưởng không tốt đến làm ba việc: học pháp, luyện công, tư tưởng không thanh tịnh, không dùng thiện tâm đi giảng chân tướng. Nhận thức được mức nghiêm trọng đó, tôi không ngừng hướng nội, nhưng đều là nghĩ trước quên sau. Được một hôm thay đổi rồi, nhưng đến hôm sau lại đâu đóng đấy. Mùa thu năm 2017, khi tôi và một đồng tu đang giảng chân tướng cho một người thân thích của tôi, do tâm tranh đấu không bỏ và mang cái tình của người thường đi giảng chân tướng, khi đối phương không muốn nghe, thậm chí còn bôi nhọ Đại Pháp, tôi không giữ vững tâm tính, bị tâm người thường dẫn động nên đã tranh đấu với người ta. Đồng thời tất cả các tâm không tốt đều bộc lộ ra: tâm áp đặt, tâm tranh đấu, tâm cầu danh, tâm tật đố, tâm oán hận, vân vân. Thậm chí còn nghĩ người như thế này nên bị đào thải, hoàn toàn xong rồi. Do không dùng tâm từ bi cứu người theo lời dạy của sư phụ, dẫn đến việc người thân thích đó đã gọi điện báo cảnh sát, tôi và đồng tu bị bắt phi pháp. Qua bài học giáo huấn này, tôi đã nhận ra tính nguy hiểm của tâm tật đố và hiểu được nếu dùng tư tưởng người thường, phương thức người thường đi làm việc Đại Pháp thì căn bản không thể được. Do tôi học pháp ít, không dùng tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp đốc thúc bản thân, nên đã không tu xuất được tâm từ bi của người tu luyện. Lần hướng nội này, tôi mới hiểu tại sao sư phụ luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải học pháp thường hằng. Kể từ đó, tôi chăm chỉ học thuộc pháp, dùng mỗi lời dạy của sư phụ đối chiếu hành vi của mình, trừ bỏ nhân tâm, chân chính phản bổn quy chân. Tôi lại vừa học đến đoạn pháp. Có rất nhiều người muốn tu luyện lên cao tầng, hiện nay nó được bày ngay trước mặt chư vị có lẽ còn chưa phản ứng được gì. Chư vị đi khắp nơi để bái sư, tốn bao nhiêu tiền mà chư vị tìm chẳng được. Hôm nay nó được đặt đến cổng nhà chư vị, phải chăng chư vị vẫn không nhận ra? Trích, chuyển pháp luân. Một chữ đặt này, một chữ đưa, mang, tặng này, chính là tâm huyết, không quản khó khăn, và tấm lòng từ bi hồng đại, không cần báo đáp của sư phụ. Đọc đến đây, tôi vô cùng chua xót, lệ tuôn rào rạt. Sư phụ, ngài đã dạy con làm người phải khiêm nhường, làm việc cũng phải từ bi, thể ngộ tại tầng thứ của tôi. Những lời dạy của sư phụ, mọi thời mọi khắc, luôn ở trong tâm tôi. Còn nhớ vào buổi giảng pháp tại Úc Châu, để đáp ứng tâm nguyện của các đệ tử muốn được nhìn ngài. Trong khi chúng đệ tử ngồi, thì sư phụ trong suốt quá trình giảng pháp đều đứng giảng. Sư phụ giảng: tôi vẫn thường giảng rằng, một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. Tôi không chỉ là dạy chư vị đại pháp, tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị ngữ khí thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể. Trích: thanh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ. Tôi nhẩm lại đoạn pháp này và biến mỗi câu, mỗi chữ thành một bức tranh, khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Nhờ đó, trong giao tiếp xã hội, trong gia đình, tôi đều chú ý đến mỗi lời nói, hành vi, mỗi tư mỗi niệm của mình. Bất kể gặp mâu thuẫn gì, hình ảnh hiền từ của sư phụ lại hiện lên, cứ như ngài ở ngay trước mắt tôi. Và trong tức khắc, tôi đã kiềm chế được bản thân, hướng nội tìm. Tôi luôn nhắc nhở chính mình: nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành. Trích: chuyển pháp luân. Tôi toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mọi người, giúp người khác không vì mục đích cá nhân, và luôn nghĩ cho mọi người. Khi không dùng phương thức người thường xem xét vấn đề, không nhìn đến bề mặt vấn đề, chỉ tu tâm tính, một mực đề cao tâm tính, dùng tâm từ bi đối nhân xử thế, mâu thuẫn đã được hóa giải. Những đắng cay trong tâm cũng biến thành ngọt bùi. Pháp lý: cật khổ đương thành lạc. Trích: khổ kỳ tâm trí, hồng ngâm, đã triển hiện trong tôi. Trước kia có chuyện gì không phải, người trong nhà liền đổ trách nhiệm cho tôi. Thay vì lúc nào cũng tranh đấu gay gắt hay dùng lời châm chọc chế giễu với mọi người như trước, tôi đã có thể nhẫn nhường và thản đãng đối mặt mọi thứ, không động tâm. Đặc biệt, đối với người thân thích đã báo cáo tôi với cảnh sát, người nhà tôi rất tức giận, muốn mắng anh ấy một trận. Tôi đầu tiên hướng nội tìm nguyên nhân và phát hiện sự tức giận đó bắt nguồn từ tôi. Do tôi làm không tốt nên để anh ấy làm điều xấu. Tôi cũng nghĩ người thân thích kia khi lỡ báo cảnh sát như vậy hẳn cũng khó chịu lắm, áp lực lắm. Mình không nên đưa thêm gánh nặng cho anh ấy. Nên tôi đã khuyên mọi người trong nhà nên thiện đãi anh. Anh ấy mới là người bị hại, đáng thương hơn cả. Để tránh cho người thân đó khó xử, tôi lại nhờ một đồng tu khác đến giảng chân tướng cho anh ta. Mỗi khi lộ ra những tâm không tốt, tôi liền nhớ đến lời dạy của sư phụ, liền tương kế tiểu kế tiêu trừ những tư tưởng không tốt khác. Tâm tranh đấu dần dần qua ma luyện đã được dần dần tu bỏ. Tôi ngộ rằng chúng ta không chỉ trên bề mặt pháp lý là phải phù hợp với pháp, mà ở thái độ, ngôn hành đều phải phù hợp với pháp. Như thế mới khởi tác dụng tốt đẹp. Khi gặp vấn đề, hướng nội, tu bản thân, cải biến bản thân mà không phải yêu cầu người khác tu hay chấp trước vào cải biến người khác. Bây giờ, một khi xuất hiện tâm tranh đấu, tôi liền lập tức có thể khắc chế, tiêu trừ, tu bỏ nó. Cùng với tâm tranh đấu là các tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm tự mãn, tâm coi thường người khác, tâm tự cao tự đại, yêu và ghét, vân vân. Các tâm không tốt đều dần dần yếu đi. Từ trong pháp, tôi có thể buông bỏ nhân tâm, tâm hồn tôi nhẹ nhàng, thản đãng, bình hòa, và sinh mệnh tôi đắm chìm trong sự tốt đẹp và thần thánh của đại pháp. Sư phụ, đệ tử có được đề cao đều nhờ có sự khổ công an bài của ngài. Đệ tử sẽ buông bỏ chấp trước, không phụ tâm huyết của ngài. Con xin gửi lời cảm tạ vô ngần đến ngài, cảm tạ sư phụ, pháp luân đại pháp hảo, sư phụ hảo. Đây chỉ là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào không thỏa, mong các đồng tu từ bi góp ý. Bài chia sẻ thứ tư, phá trừ quan niệm của người hiện đại, phản bổn quy chân. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Sư phụ giảng, sự kiện này bị cựu thế lực an bài, khiến thế gian vô cùng bại hoại. Ý thức người hiện đại, nghệ thuật hiện đại, trào lưu hiện đại, văn hóa hiện đại, thêm lên đó là văn hóa tà đảng phá hoại. Nhất là người trẻ, lớn lên trong trạng thái đó, khó khăn nhất, họ không có phân biệt được. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 2015. Đặc biệt là sau khi tôi xem Xuân Duyên 2018, biết được lời bài hát trong đó nói rõ rằng quan niệm của người hiện đại và thần là khác nhau, tôi rất xúc động và có thêm nhiều lĩnh hội sâu sắc. Chính Pháp đang vào hồi kết, chúng ta cần nhận thức rõ quan niệm của con người thế gian, các chủng chấp trước, các chủng dục vọng, các chủng nhân tâm và kịp thời tiêu trừ chúng. Ở tuổi 60 của tôi, chuyện gì cũng đã trải qua. Thời thiếu niên, tư tưởng đơn thuần, ngây thơ hoạt bát, ai bảo gì làm nấy, dạy gì nói nấy, bảo hát gì cũng hát theo, nên những tư tưởng của tà linh cộng sản, văn hóa đảng biến dị cùng chín độc tố di truyền của tà đảng đã tiêm nhiễm vào đầu tôi, nói theo cách của tà đảng, hát những bài hát của chúng, lời lẽ thô kệch, ăn to nói lớn, bị khống chế mà vẫn ngốc nghếch hồ đồ làm theo. Sau khi tu luyện, tôi vẫn luôn tự cho rằng bản thân đã tu luyện nhiều năm, rất lương thiện, cũng luôn biết nghĩ cho người khác. Nhưng thực tế khi đối diện với những mâu thuẫn gay gắt, thì các chủng tâm xấu xa liền nổi lên. Một cỗ tà khí lại bốc lên trên đầu, mất hết lý trí, không thể kiềm chế, cao giọng lấn át người khác, áp đảo người ta, lời lẽ cay nghiệt, âm dương quái khí. Cứ như thể có như vậy mới làm tâm mình thỏa mãn. Sau một thời gian ngẫm lại, lại mơ hồ, lúc đó không rõ đã phát sinh những chuyện gì, tôi cũng không phân biệt được rõ đây thực sự không phải là bản thân mình. Đặc biệt, chồng tôi nhiễm văn hóa đảng quá nặng. Có những lúc chỉ cần tôi nói không đúng với quan niệm của ông, tôi chưa nói xong, ông đã lớn tiếng mắng mỏ, ném đồ đạc, không dùng lý trí xem xét hậu quả về sau. Hận bản thân, hận trời, hận đất, hận cả thế giới, từ miệng nói ra vô số thứ bất hảo. Người trên đời này đều đáng chết, không sót một ai, phải chết hết. Mỗi trận cãi vã như vậy, đầu óc tôi đều mù mịt, không thể phân biệt rõ. Sau khi đọc mục đích cuối cùng của Đảng Cộng sản, tôi mới tỉnh ra. Hóa ra, khi con người xuất hiện những trạng thái như vậy, thì chính là biểu hiện của tà linh khống chế, mà tà linh chính là do hận và các chủng vật chất bại hoại ở tầng không gian thấp nhất tạo thành. Chúng chính là ma quỷ. Chúng tiêm những nhân tố tà ác, hận vào trong từng tế bào vi quan của chúng ta, biến chúng thành bộ phận trong sinh mệnh con người, tùy lúc khống chế con người, phát huy tác dụng của chúng. Ví dụ, đánh đập, lăng mạ, phá hoại, bạo lực, tranh đấu, đố kỵ, khát máu, vân vân. Chỉ cần nó tiến vào cơ thể, liền phát huy tác dụng, khiến hoàn cảnh sống chung quanh chúng ta nhanh chóng bị bao phủ bởi năng lượng phụ diện rất lớn mạnh, khiến con người luôn trong trạng thái đấu tranh, thù hận. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, khi tà linh đã chiếm đại não của con người, khiến con người thần hồn điên đảo, lý trí không thanh tỉnh, làm việc không màng hậu quả, hại mình, hại người. Tôi lập tức xin sư phụ gia trì, thanh trừ hết thảy những trường vật chất và các nhân tố bại hoại, gồm có hận, thuyết tiến hóa, vô thần luận, văn hóa đảng bị tà đảng nhồi nhét bấy lâu nay, cùng với những ý thức biến dị và các tư tưởng ngoan cố từ lịch sử xa xưa, bị cựu thế lực an bài đã cắm rễ trong mỗi tế bào trong thân thể, từ vi quan đến hồng quan và từ trong xương cốt, bản ngã của ta, không có những thứ này, toàn bộ phủ định, giải thể, thanh trừ và tiêu hủy triệt để. Sau đó tôi phát chính niệm trường kỳ, có lúc phát một tiếng, có lúc không được một tiếng, nhưng vẫn hàng ngày kiên trì phát chính niệm. Hơn một tháng sau, một buổi sáng khi tôi thức giấc, thân thể tôi quả được một lần tịnh hóa long trời lở đất. Tôi bị tiêu chảy và phải liên tục tìm nhà vệ sinh. Loại trạng thái này kéo dài hơn 2 ngày thì thân thể hoàn toàn bình thường. Thật đúng là tu tại tự kỳ, công tại sư phụ, trích Chuyển Pháp Luân. Con xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến sư phụ. Kỳ thực, con đường từ người trở thành thần, theo tôi thấy chướng ngại lớn nhất là các chủng, các dạng quan niệm của con người. Chúng ta đến từ những đại khung thiên thể đến đây, mang theo sứ mệnh vĩ đại theo sư phụ hạ thế, đến tam giới này. Trải qua lịch sử dài đằng đẵng, trong cõi vô minh, trải qua bao kiếp luân hồi, khổ nạn, vui buồn có, nghiệp lực và nợ nần bao đời tích tụ, tuần hoàn qua lại. Giữa kiếp người mênh mông này, sư phụ vĩ đại cuối cùng cũng tìm được tôi, tẩy tịnh hết thảy những đen bẩn trên thân. Đại pháp tẩy tịnh cả những tư tưởng trong tôi, khai mở trí huệ cho tôi, khiến tôi có thể chân chính nhận ra đâu là quan niệm của con người, đâu là nhân tâm, đâu là dục vọng, đâu là chấp trước. Từ đó tìm thấy chính mình, bản ngã chân chính của mình. 19 năm đằng đẵng đã trôi qua, sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều bảo hộ tôi, dẫn tôi theo con đường chân chính, dạy tôi vô tư, vô ngã. Trong ma nạn bảo hộ tôi, gặp quan từ bi điểm hóa cho tôi, vì tôi mà lao tâm khổ tứ, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Chính pháp đang vào hồi cuối, đệ tử sâu sắc biết được trách nhiệm to lớn của bản thân, đệ tử nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh, dốc sức làm tốt 3 việc, cứu độ thế nhân. Bài chia sẻ thứ 5: Hận là khối u ác tính, nhất định phải cắt bỏ. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tu luyện trong thế gian hiểm độc thập ác này thì bản thân nhất định phải thuần tịnh. Chúng ta từ nhỏ đã sống trong độc tố do văn hóa tà đảng rót vào. Do đó, nếu muốn bản thân thuần tịnh, trước hết phải nhận biết rõ những độc tố đó. Nói một chút về việc vì sao tôi lại có tâm thù hận mạnh mẽ đến vậy. Tôi đã tìm ra nguyên nhân, chính là vì bản thân đã bị lừa dối mà sinh hận. Ngẫm lại, tôi thấy rằng mình từ nhỏ đến lớn đều bị tà đảng lừa gạt, chính xác là bị tà đảng quán thâu vào quan niệm cừu hận. Tôi liên tục sống trong môi trường văn hóa tà đảng ở Đại Lục. Khi cách mạng văn hóa nổ ra, tôi mới lên 4 hay 5 tuổi gì đó. Khi còn nhỏ, trên cổ đeo cái ảnh của tà ma, bị lôi kéo vào nhóm lớn, hát tà ca, bài hát của tà ma. Đi trên đường cái thì chứng kiến nào là tranh đấu với người khác, sát nhân, diễu phố thị chúng là chuyện xảy ra như cơm bữa. Đi theo đoàn người phía trước xem náo nhiệt. Tôi còn nhớ rõ một người hàng xóm tầm 40 tuổi, mặt mày thiện lương, rất hòa ái, thành thật. Mỗi lần thấy tôi, ông ấy đều chọc tôi cười, hoặc là lấy ra một tiểu đao đưa cho tôi xem, hoặc là sẽ móc ra một cái kẹo cho tôi ăn. Không biết thế nào mà thoáng một cái lại trở thành phần tử phản cách mạng lịch sử. Hằng ngày bị phê phán và đấu tố, bị khống chế, phải diễu trên đường thị chúng. Ngoài ra còn bị bắt phải tự mình hô hào khẩu hiệu, đả đảo bản thân. Tôi thấy vừa kinh ngạc vừa khổ não. Tại sao một người tốt như vậy lại bị mang ra đấu tố? Đến giờ tôi mới hiểu ra là ông ấy cũng thuộc số những người vô tội bị hại. Rồi đến khi đi học, tới trường càng bị độc tố tà đảng rót vào một cách có hệ thống, nhất là quan niệm cừu hận. Bất cứ việc gì thì cũng phủ lên đó chữ hận, gieo thù hận trong lòng để nó nảy mầm. Khi đó bản thân cũng chỉ biết là phải hận 5 loại phần tử: địa chủ, phú nông, phản cách mạng, phần tử xấu, cánh hữu. Sau khi tu luyện đại pháp, đọc cửu bình, tôi mới nhận ra bản thân từ nhỏ đến lớn không ngừng bị đảng cộng sản lừa dối, lợi dụng. Làm giảng viên ở trường đảng, nên tôi đã trở thành công cụ tuyên truyền then chốt của Đảng Cộng sản, trợ giúp kẻ xấu làm điều ác. Vì vậy mà tôi càng hận cái đảng này hơn. Thỉnh thoảng khi giảng chân tướng, hễ vừa nói tới tà đảng là hận lại đến. Tôi trợn mắt cau mày, nghiến răng nghiến lợi, căm thù đến tận xương tủy. Nhiều lúc, vì một chuyện nhỏ mà trong lòng cũng sinh hận với người nhà. Cái hận kỳ quái này từ đâu mà ra? Trong lời tựa của mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản có chỉ ra, bản chất của chủ nghĩa cộng sản là một con tà linh, nó do thù hận và vật chất bại hoại của vũ trụ tầng thấp cấu thành. Hóa ra là do con tà linh này đang tác quái. Tôi quá chấp trước vào hận, cũng là một loại tình, ôm giữ mà không buông, gây trở ngại cho việc đề cao, trong tâm không thanh tịnh, chất lượng giảng chân tướng bị ảnh hưởng. Tôi mang theo uất hận mà giảng chân tướng, bị tình dẫn động, hiệu quả đương nhiên sẽ không tốt. Tôi đã tìm ra cái chướng ngại do bản thân tự dựng nên. Hận là một khối u ác tính, nhất định phải thanh trừ, khoét bỏ. Hiện tại tôi nhận thấy rõ ràng rằng, là một người thường khi bị lừa dối, thì một cá nhân phổ thông của xã hội chính thường không nên hận. Một người cao thượng sẽ càng không nên hận. Là một người tu luyện thì càng cần phải nhảy xuất ra khỏi cảm tình của người thường, chiều theo pháp lý, chiều theo tiêu chuẩn của người tu luyện mà làm. Hận cũng là tình, cần phải nhảy xuất ra khỏi cái tình này, đào tận gốc rễ của cái hận này. Yêu, hận, tình, thù đều cần phải tu bỏ thì mới có thể đề cao tâm tính, đạt được trạng thái vô vi, thanh tịnh. Xin chép lại một bài thơ Viên mãn công thành trong Hồng Ngâm của sư phụ để khích lệ lẫn nhau cùng cố gắng. Tu khứ danh lợi tình, viên mãn thượng thương khung, từ bi khán thế giới, phương tùng mê trung tỉnh. Tạm dịch: tu dứt danh lợi tình, viên mãn lên trời xanh, từ bi quán thế giới, từ trong mê vẫn tỉnh. Trên đây là thể hội cá nhân, có chỗ nào không thích đáng xin hãy góp ý. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.